Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thiền Thực Hành hay Thực Hành Tự Cứu của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng theo quyển Thiền Thực Hành hay Thực Hành Tự Cứu do Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc xuất bản 2023. Phần 1. Thấy rõ dung nhan của tôi và âm thanh của tôi từ hồi nào cũng vậy, lo tu, lo sửa, lo tiếng. Có tu sửa mới có tiếng, còn miệng tu mà tâm không sửa là không bao giờ tiếng. Chúng tôi về phái vô vi hiện tại là chúng tôi chỉ tu sửa, tự cứu, chứ không nhờ đỡ người khác cứu và lệ thuộc bởi người khác. Chúng tôi không có chịu cái đó. Chúng tôi có sẵn, có trời, có đất, có đạo mà chúng tôi đạt không được sự quân bình, đó là tôi phải tự thẹn và tôi phải ăn năn sám hối. Có trời, có đất phụng sự chúng ta mà chúng ta không biết sửa tiếng, rồi uổng cho một kiếp người mà thôi. Vô vi có những cuốn sách thực hành tự cứu, quý vị nghe qua, ra về để lấy những cuốn đó về xem qua, và có những video mà chúng tôi đã thực hành lưu lại cho thế gian. Mọi người có thể nhìn đó mà nghiên cứu thực hành, kết quả sẽ gặt hái tốt ở tương lai. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, ở đời này, tiền, tình, duyên, nghiệp thì đủ đắng cay trong cuộc đời, đầy đủ sự kích thích, cần gì phải tu, tu có hữu ích gì? Trật tự trong cơ tạng chúng ta cần những gì? Thực hành tâm đạo ra sao? Cấm giới, pháp lý vô vi là gì? Tu theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp có khó không? Và có cần phải có điều kiện lễ nghi gì không? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Phần hồn từ tam thập tâm thiên giáng lâm xuống thế gian nhập xác là từ thanh nhẹ đến, rồi sẽ chết, ra đi với sự hai bàn tay không. Thanh nhẹ đến phải về với không, thì mọi người phải hiểu rõ, chính chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có tài giỏi, chúng ta có cái trí, chịu lập lại sự quân bình cho chính mình, được an nhiên tự tại và tiến hóa. Cho nên, dùng cái pháp tu thiền thay vì lý luận thì sự rắc rối vẫn diễn tiến trước mắt chúng ta. Nếu mà chúng ta lập được sự quân bình trong nội tâm, nội thức thì chúng ta có thể hóa giải được. Sự trược ô có thể xâm chiếm trong khối óc ta bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng là mọi người nghe qua thức tâm và thực hành những điểm mà tôi đã và đang thực hành, khỏe mạnh, cống hiến cho mọi người cộng hưởng. Đức Thầy từng nhắc, muốn tu thì phải đọc sách cho kỹ và coi phương pháp rồi thấy khả năng mình có thể tự cứu, tự sửa để tiến hóa không, chứ không có nên nghe ai nói và làm đại. Không được, phải nghiên cứu cho kỹ, thực hành cho đúng, mà cái pháp vô vi là khi vô thực hành là phải liên tục, chứ không phải tới đó ngưng. Chúng ta có trời, có đất, có đạo đầy đủ, không thiếu một món gì mà chỉ thiếu thực hành để nhận sự thanh nhẹ của bề trên mà tiến hóa. Càng không vũ trụ có trật tự, chúng ta mới có sự sống, mà chính bản thân chúng ta không có trật tự thì sự sống của chúng ta không được tốt. Sống có tâm linh nhưng mà không biết tâm linh, biết tiền, biết thế lực, bao nhiêu đó cũng làm cho chúng ta mờ ám và suy tư những điều bất chánh thay vì cứu độ quần sanh. Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp gồm những pháp nào? Sau đây, từ những video và audio trong đề tài này đã được dùng trong việc soạn thảo quyển sách Thực Hành Tự Cứu. Các bạn có thể xem qua để được thêm phần sinh động từ những lời giảng và thực hành của Đức Thầy. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên các bạn đã đứng trước kiến vô vi thì quỳ xa, thì cái điển của các bạn chiếu vô đó thì chính bạn làm việc cho bạn, chứ đâu ai làm bạn, ai làm cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn được nhìn lại, thấy rõ, thấy rõ cái phàm tướng của các bạn, rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã đắc đạo, tôi đã mở huệ trước cái không mà tôi thấy tất cả trong một sắc na, đứng đó mà thấy hết. Cho nên cái kiến vô vi nó quyền diệu do bạn, chứ không phải do trời Phật. À, tâm của các bạn là tâm trời Phật, tâm của các bạn là tâm ma quỷ. Mà các bạn đứng đâu, các bạn dụng tâm hướng về kiến, kiến là tâm. Nếu mà các bạn trượt thì các bạn không có thấy gì, cũng xa thấy cái phạm ngã của bạn mà thôi. Mà khi mà các cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy sự thanh cao, thấy tiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi đó. Cho nên cái kiến vô vi rất quyền diệu cho người tu học trong thực hành mà kiểm chứng mỗi kỳ mỗi buổi sáng. Nhiều khi các bạn làm sai quấy trong đêm, sáng đứng trước kiến các bạn sợ, tự động các bạn sợ, nhìn mặt này nó sa sút quá tự mình sợ, sa sút rồi sẽ đi đâu, mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn, rồi về mình ăn năn mình mới lo tu nữa. Cho nên cái kiến đó nó nhắc hàng ngày, nếu các bạn biết sử dụng nó. Chứ đừng cho cái kiến đó là một vị thánh gác cửa, hay là một vị thần giữ cửa, cái đó là sai. Mình đã phá mê tín mà trở về với sự trong lành của cả càn khôn vũ trụ, trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc bởi ai. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm Đức Quang Thánh Đế Quân? Ngài là trong cái trung nghĩa. Con người không có trung, không có nghĩa đâu, có mùi vị tình đời. Chúng ta xuống đây làm người mà chưa thực hiện được tình đời. Tình đời là sự trung nghĩa mới có tình đời. Con người không có trung nghĩa, không có tình đời, xạo, phải không? À, cho nên cái giá trị của Quang Thánh thì sánh một vị Phật, bây giờ Ngài là Phật đó. Nhưng mà lưu danh đời đời tại thế. Lúc nào mà nhắc đến Ngài thì cũng còn sự ảnh hưởng, sự trung nghĩa vô cùng sống động, mà nhân gian ai cũng cảm mến và phục cái tinh thần đó. Thì chúng ta tu, chúng ta phải nuôi dưỡng một cái tinh thần như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến về Phật giới. Còn tinh thần của chúng ta bất trung bất tín, làm sao mà tiến về Phật giới? Thì tự mình xác nhận, đứng trước kiến đó nhìn vô thì thấy cái mặt là ma quỷ, đâu có phải chân tu đâu. Cho nên cái kiến nó rất có giá trị để cho mọi người thưởng thức lấy mình và kiểm chứng sự tu học, và không có ý lại, không phải đợi ân sư tới điểm đạo, không. Chính mình có lâu ngày rồi mình có thể điểm đạo cho mình, biết trình độ của mình tới đâu. Thành ra không có mê tín, pha mê pha chấp ở chỗ đó. Các bạn có gì thắc mắc nữa không?
Sau bữa ăn, chúng ta phải thành tâm. Vì khi chúng ta ăn, nhờ vạn linh đóng góp, cơ tạng mới được phát triển. Thì luồng điển ấy chúng ta hướng tâm để cầu nguyện. Ý niệm, chứ không nói ra miệng, ý niệm phải học thuộc lòng mấy câu này. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Sắc bất thị không, không bất thị sắc, thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình thức diệt phục như thị, độ nhất thiết khổ ách. Thì cái luồng điển nó mới đi lên như bộ đầu, những người tu lâu thì có điển trên bộ đầu, nên dẫn tiến phần điển đi lên cao hơn, nhẹ hơn, có cơ hội giải thoát vạn linh đồng tiến với chúng ta, thì chúng ta mới sẽ mở được thức hòa đồng thanh nhẹ. Cầu nguyện sau bữa ăn là đúng đường, đồng dẫn tiến trước bữa ăn. Cầu nguyện là ý lại thôi, chứ không có làm gì được gì hết. Chúng ta gánh vác, chúng ta giải tiến mới là chân chánh. Trong ý niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa là nước miếng chúng ta chuyển chạy và rút tiến lên trên khối óc, tiến qua đi lên. Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, sắc bất thì không, không bất thì sắc. Đồng đẳng nhau, sắc cũng là không, không cũng là sắc. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, bộ đầu chúng ta không còn nữa, mới dẫn tiến lên cõi thanh nhẹ, vạn linh đồng tiến. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình thức diệt phục như thị, tất cả đều đồng tu như chính phần hồn đang tiến hóa. Nam mô A Di Đà Phật. ba lần xa nghĩ.
Mật niệm bát chánh, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ đầu môi trên cuối cùng chữ Phật phải nằm ngay chót mũi. Tiếp tục từ chót mũi ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ nhì là trung tim chân mày. Từ trung tim chân mày ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ ba là giữa trán. Từ giữa trán niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ tư là mỏ ác. Từ mỏ ác ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến thứ năm là đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ sáu là huyệt ngọc chẩm sau phía ót. Từ huyệt ngọc chẩm ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ bảy là huỳnh đình. Từ huỳnh đình ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ tám là trung ương trái cật. Cứ niệm để điển chuyển chạy trong tám điểm như vậy.
Sau này các bạn tu có điển rồi thì mỗi đêm 6 giờ tới 10 giờ chúng ta nên niệm bát chánh để kiểm soát thử cái lốc mặt của chúng ta đã lên tới bên trên chưa, và cái nhâm mặt chúng ta phát triển tới đâu. Và cái đó cũng là cái phương pháp để giữ tà. Làm như thế này sáu giờ tới mười giờ ta ngồi xếp bằng cũng được, hàng ngồi trên ghế bất cứ ở đâu, chúng ta chú ý niệm. Ý niệm nói Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng Phật nó phải nằm ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, thứ nhì. Nam Mô A Di Đà Phật, ba. Nam Mô A Di Đà Phật, thứ tư. Nam Mô A Di Đà Phật, thứ năm. Nam Mô A Di Đà Phật, thứ sáu. Nó đối ăn được. Nam Mô A Di Đà Phật là để hết cái tay cuối gặp nó chính là. Ngay trung ương cái cặp điểm thứ tám, khi chúng ta tu nó có luồng điển rồi, ta ý niệm cảm thấy chỉ là ngón tay này, ngón tay chỉ ngay việc chạy tới chỗ nào nó chỉ tới chỗ đó, chạy chỗ nào nó chạy chỗ nào nó chỉ tới chỗ đó, nó rõ rệt. Cho nên chỉ trước tôi có làm một lần, nhưng mà vì đèn chiếu quá nóng cho nên đi có hơn mau từ đây lên đây, đáng lẽ là phải tới đây. Tôi tu của chúng ta xuất hồn ra thế gian thì đi về chỗ này, rồi đi học đạo là trung thiên thế giới, tới bồng lai tới Phật giới, nghe không? Chuyển qua đằng sau này là cái bình định trong cái tiểu thiên giới, và tới cái thẳng chỉ để cảm mình chạy khối sự vật thế gian tại tự nhiên ở thế gian. Thì kiểm soát này là người có điểm mới niệm được, còn người không có điểm ngồi niệm không được, bấn loạn thêm thôi. Cho nên để dành riêng cho những người có điểm và cảm giác được cái phần điểm chạy trong cơ thể, mình chuyển cho nó chuyển chạy như vậy là làm phải trật tự. Và mỗi đêm ta kiểm soát như vậy thì luồng điểm không có bị lung lạc và không có hướng ngoài, và kiểm soát chắc chắn cái thành quả khai triển tâm linh của chính mình. Nên những người tu lâu niệm tới đâu, niệm tới chỗ nào, bóng đèn đỏ nó phải bóng cháy sáng liền. Những người mà tu chưa được kết quả cao, cảm nhận nó chạy tê tê chút gì thôi. Một cái người mà hành đạo là nó phải thấy tám điểm đó, nó phải có tám cái bóng đèn đỏ xa phương pháp để tự kiểm soát thành quả của mình. Và không có nên nghe những sự động loạn, và không có kiểm chứng rõ ràng.
Mỗi ngày, từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối, chúng ta phải dành thì giờ để niệm bát chánh. Niệm bát chánh phải niệm cách sao? Những người có điển rồi mới niệm được. Là cái ý để đây, bắt đầu từ đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng nó ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Rồi đi tới lần lần. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng đằng sau này. Cái này là kêu bằng hiệp tích. Nam Mô A Di Đà Phật tất thần, trung tim cái thần. Cứ niệm như vậy 3 lần. Nhắm mắt niệm, tôi niệm thực tập cho các bạn coi. Những người có điển, niệm thấy nó chạy rõ ràng. Càng niệm càng lâu, 8 điểm nó rõ rệt và nó sáng choang ra. Con người mới kiểm soát được. Ngày nay mình không có làm gì bậy bạ, luồng điển thông, thay vì luồng điển nghẹt là không được. Niệm tới 2-3 chỗ là nó ngưng, đó là nghẹt. Lo chuyện đời nhiều quá, thì chúng ta phải nên bỏ, ăn năn sám hối và bỏ, niệm lại thì tự nhiên sẽ thông và sáng. Khi sáng rồi con người thanh nhẹ, không nói bậy bạ được, nói đâu cũng là triết lý để dẫn dắt đời tiến hóa. Đây là phương pháp niệm bát chánh. Sau những giờ thiền thanh tịnh có điển rồi, phải dùng cái bát chánh để tự kiểm soát lấy mình. Cái ý niệm Nam khởi đầu từ đây, Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật lên đây, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật tới ngọc chẩm, Nam Mô A Di Đà Phật tới hiệp tích, Nam Mô A Di Đà Phật tới chỗ thần thủy là 8 chỗ. Thì mỗi ngày từ 6 giờ tới 10 giờ tối rảnh ngồi chỉ niệm 3 lần, dẫn cái luồng điển nó chạy. Mà sau có công phu thanh nhẹ mới làm được, người mới công phu không có thể làm được. Công phu thiền lâu nó có luồng điển mới dẫn nó đi có đường lối, tự kiểm soát hành động mình. Người tu lâu niệm là nó phải bừng sáng hết. 8 điểm nó sẽ bực sáng tùy theo trình độ tiến hóa. Càng ngày càng sáng, càng thanh nhẹ. Mất cái ánh sáng đó là con người nó bực bội. Thì con người phải có sống, có phương pháp tự kiểm soát mình. Nếu mà không làm được những cái việc này là không bao giờ kiểm soát mình được. Hành động dễ sai lắm. Tu này là có cái phương pháp tự kiểm soát sự tiến hóa của phần hồn. Mất ánh sáng đó là không được. Động.
Kính thưa Thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được. Con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm. Xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
mình kiểm điểm. Kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kêu niệm Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật. Và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá, nó nói câu nặng mình tức quá. Nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình ngồi không có ý. Mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài. Thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra hoài. Nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa. Thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi. Mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận. Thấy không? Chị đó là tôi có gì đáng ghét. Thấy không? Tất cả đều là tôi có gì mà buồn. Thì tự nhiên nó mở liền. Mà nhờ cái tham môi chứ đã không. Bất kiểm điểm được. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa, kinh A Di Đà có phân tích tất cả những gì trong cơ thể, thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà, Bởi vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó. Thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm, không thấy cái ly mà thấy cái ly dơ đâu mà kiểm điểm. Phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ, thấy cái micro mới sử dụng. Còn thấy không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật, rảnh nhớ niệm bằng cứ thực hành được 6 tháng đều đặn như vậy, con thấy nó khác rồi, êm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ còn phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành, tôi thực hành niệm Nam Mô Di Đà Phật cho đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi, và tám đi ngang gõ cái đầu cái cốc kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài tức quá mà cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó quy nhất.
Thưa thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đúng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng đó, mình đứng ngoài trước cửa thôi. Thì mình sống với tự nhiên mà. Thì cái ý mình tưởng đem cái hơi thở, đó là đối với những người có rút điểm rút bộ đầu, hít bằng trung tim bộ đầu, với lỗ mũi hai cái một lần. Cái ý hít một cái xuống mát hết tất cả ngũ tạng, mà ba lần hít vô, dùng cái này hít và cái này hai cái hít một lần,
ba lần là đủ rồi.
Ba lần đủ rồi. Cái tập thét này, tập thét nó khỏe lắm, nó mát cho mình.
Thưa thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời. Mình đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít cái thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Lấy mắt nhìn trời. Rồi mình đứng ngay hít xuống.
Lúc đó lúc hít có nhắm mắt không thưa thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. Nhóc không nhóc cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này, hít vô một lượt.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đề đạo trước khi làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy có cần thiết lắm không thưa thầy?
Cũng cần lắm, mình tự nhớ lại hồi hôm này mình có làm gì sai quá, tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô Di Đà Phật niệm liên tu là nó, Nam Mô Di Đà Phật là nó tập trung lại, rồi nó gom thành một cái thức hòa đồng, nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi, còn cái Nam Mô Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó mình đứng mình niệm Nam Mô Di Đà Phật một hồi rồi mình hít, là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội chứ không có tội. Có người phàm mà làm sao lại không có tội, thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự tu tập.
Thưa thầy, lúc mà làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy đội nón có được không?
Được, đâu có sao, nếu mà mùa đông mình đâu nó, còn mùa hè mùa thu đâu cần gì, chút xíu mà không có mấy giây cũng hít có ba cái vậy đó.
Kính thưa thầy, cái sự hữu ích của chuyển dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng, mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn nhịp. Như tập cơ hoạn nạn mà đến bom nguyên tử, những cái gì khó khăn ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm, nó liên hệ với hiệp tích mà. Ở trên sau này,
kính thưa thầy, thầy có trên con đường công phu tu tập để cho mau tiến bộ hơn, thì thầy có khuyên cho anh em bạn trẻ chúng con là nên tập ngủ ngồi để giảm dục. Thì kính thưa thầy, giải thích cho tại sao ngủ ngồi thì giảm được dục, và tập ngủ ngồi thì đòi hỏi phải có một trình độ điểm rút hay là như thế nào không? Và xin thầy cũng chỉ rõ hơn về một vài cái kỹ thuật và nguyên tắc căn bản trong vấn đề tập ngủ ngồi.
Tôi nói các bạn tu là mở cái pháp này để tu, và trong cái thực hành cái hạnh tu là phải dùng ý niệm niệm Phật. Niệm Phật cho nó khai thông thượng trung hạ, lúc đó các bạn mới ngủ ngồi được.
chứ không phải kêu các bạn mới tu vô ngủ ngồi nó dập cho các bạn bệnh. Các bạn phải dọn bên trong, thượng trung hạ đều hướng thượng, lúc đó các bạn ngủ ngồi được, tự nhiên các bạn phải ngủ ngồi. Vì tất cả ba giới đều đem lên trung tâm, đem lên trung thiên thế giới học hỏi trong sự thực hiện mà. Thì lúc đó các bạn không có bao giờ muốn ngủ nằm, vì nằm á nó chỉ xuất ra đi thấp thôi, mà đi cao á chỉ có ngồi mới đi cao. Cho nên Đức Phật ngồi tham thiền mới xuất, những vị đạo sĩ đều tham thiền mới xuất. Rồi trong lúc tham thiền đó các bạn tham thiền và cố gắng ngủ ngồi trong tư thế tham thiền, chứ không phải ngủ mà dựa mà này kia kia nọ, nói là tôi ngủ ngồi cái là tạch. Ngồi phải ngay ngắn như một vị Phật, đó là tam giới đều hướng thượng, lúc đó các bạn ngồi dỗ ngủ. Khi tham thiền ngồi chúng ta dỗ ngủ, coi nó ngủ được 5 phút hay 10 phút, lần nó đi tới, nó ngồi trọn đêm ngay ngắn không có cục cửa chút nào hết, như cái pho tượng Phật vậy đó. Lúc đó các bạn ngủ tới sáng thông. Chứ còn khi không mà ép bắt cứ ngồi vậy, ngồi nó bệnh thêm mà có được. Người ta muốn tưởng tu nên anh ngủ ngồi đi, làm cho ta khùng luôn. Bởi vì thượng trung hạ nó cũng không biết, trật tự không có, không biết làm sao sắp, cho nó phản lực trở lại, nó thành sanh ra bệnh hoạn. Không phải làm vậy. Ngủ ngồi là đối những người khi mà tu nhẹ rồi mới ngủ ngồi được. Bạn hiểu cho đó không? Nhưng mà cái khi tham thiền chúng ta nghe, muốn xả nó cố gắng dỗ nó ngủ thêm 5 phút đi, ngủ sướng lắm, khuyên nó ngủ thêm 10 phút mà ngồi ngay ngắn, mà nó méo đó là không được, thì xả. Ngồi đâu ngay ngắn đó, tập cho nó quen như cái pho tượng. Là lúc đó các bạn nhẹ rồi á, ngồi nhắm con mắt ngủ, mình tưởng nó mới có 15 phút mà nó đã tới sáng rồi, dòm đồng hồ 5 giờ sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái trình độ cao thì nó 15 phút ngồi thiền băng người ta ngồi thiền 5-6 tiếng. Nó khác. Còn nhiều người không biết, ôi chú cha ông đó ông thiền có 5 phút à. Thì tôi cũng thiền 5 phút à. Rồi tôi ra tôi nghe lý thuyết đó tôi cũng nói tập. Các bạn phải thiền từ 1 tiếng, ban đầu 30 phút rồi lần lần nó đi tới 1 tiếng, rồi tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Rồi sau đó các bạn mới 15 phút bằng 5 tiếng. Tôi khi không tôi vô tôi ngồi 5 phút tôi bằng 5 tiếng của người ta, cái đó không có, nó nói láo. Phải thực hành. Cho nên hồi tôi thực hành tôi có nói trong băng nhiều lắm. Tôi bắt ngồi trên cái ghế tròn, ghế đậu ba chân ngồi, té xuống dập đầu thì ráng chịu, bắt buộc phải ngồi ngay ngắn. Và tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi mở mắt 12 giờ kia ngồi 1, 2, 3 mà mình cảm tưởng mới ngồi có 15 phút. Nó nhẹ thế vậy. Sơ là nhắm mắt chút là 1 tiếng ngồi. Hoặc thật tình ngồi là phải 3 tiếng. Đó, sau này đi quen, làm việc quen mà giải quyết tất cả những cái chuyện ở trong nội bộ này ấy, nó khó khăn. Giải quyết hết. Yên. Nói 1 tiếng là phải yên. Nhắc 1 tiếng là phải làm. Lúc đó mình mới kêu cho nó an nghỉ. Còn mà lâu thôi là cũng bắt cổ. Không có cho đánh ra. Không cho con ma làm miếng lấn áp. Không. Ngủ chút là phải dậy. Muốn nằm ngủ cũng chút là phải dậy, chứ không cho ngủ đâu. Vì mình phải làm việc. Đó. Ở trong chúng sanh phải giúp cho nó tiến hóa là phải cho nó cơ hội cộng tác với mình. Cho gọi họ ứng tác là không cho nó ngủ nghe nhiều thì nó sẽ bớt. Nhưng mà phải có cái trình độ đi như vậy mới làm được. Không có trình độ mà bắt nó là hư rồi. Nếu ông Tám không ngủ, tôi không ngủ thì 3 đêm bạn bệnh. Không được. Phải tu bằng đầu. Một bước đi trở. Còn mê ngủ nhưng mà cố gắng bớt. Dành cái giờ thiền hằng ngày 24 tiếng mà nó nói bậy nói bạ 23 tiếng, tôi dành được giờ nào tôi dành trở lại cái quyền của tôi. Rồi nó tôi thiền được giờ nào tôi dành trở lại, dành để làm việc cho chính tôi. Thì các bạn mới kiểm chứng rõ tôi đã tiến và tôi đã vào nội tâm nắm được cơ sở của chính tôi. Chứ tụi nó cũng dữ lắm. Nó vẫn biểu tình. Nó vẫn chống trả. Nó vẫn đập đổ các bạn như không. Cái nhiều người tu nửa chừng nói tôi ngồi cái chuyện đó 3 tiếng đồng hồ, chuyện sở trường của tôi mà. À, mình vô ngồi thế, không có bao lâu là bỏ đạo luôn, không chịu không nổi nữa. Thấy không? Thấy cái dục nó mạnh rồi, nó càng ngày càng mạnh rồi, thì nó không mở ở đây. Rồi nó tu như thế, nó làm nó tạo cho nó cái dục nhiều. Rồi khi chán, theo đường bậy bạ. Còn cái này nó khác, phải đi trong trật tự đi. Các bạn có gia can, có vợ chồng luôn luôn để làm, từ đó rời lần lần. Chứ đừng nhảy một cái ẩu là trở lộn lại, chắc chắn như vậy. Nhiều người cũng nói tôi xuất hồn, tôi đi luôn, tôi không về đâu có được. Một chút xíu là nó trở về. Cái ý tưởng một cái là nó bắt hạ xuống liền. Cho nên cái gì cũng phải trật tự, từ từ tiến tới, không có nên làm đâu. Đặt cái ý muốn ngông cuồng điên loạn đó rồi nó trở lộn lại, khổ nữa. Từ từ, có gia đình, có vợ chồng phải từ từ giải quyết, không có nôn nóng lắm. Nôn nóng là hưng. Tôi là người nôn nóng nhất. Xuất hồn được, đi được, đi với ông Tư được. Lên rồi muốn nhảy lên con rồng ngồi thì từ cản, không cho. Vì tôi cũng tức ẩm, tôi cũng gây lộn với ông chứ. Tôi nói tại sao ông đập tài, ông này không. Tôi thương bạn mà thôi. Nói câu đó bạn gì suy nghĩ nó nhiều mà. Mình không có trình độ, mình nhảy lên rồi nó trở lộn lại thì mình làm sao có cơ hội nữa. Mình phạm luật thiên đình, không cho mình xuất nữa. Lúc đó mà còn khó nữa. Tôi mới suy nghĩ tôi bữa sau được trả lời cho ông làm đúng. Nếu ông giữ tôi lại thì tôi chắc là đi một vòng chơi. Mới thấy rồng này, tôi nghe ông cỡ rồng. Nhưng mà ông có trình độ mới cỡ được. Mình không có trình độ không cỡ được. À, thì mình ráng tu thời gian xem sao thì chuyện đó không khó khăn. Nè, cho nên nôn nóng nó bắt trở lùi trở lộn lại và bắt đầu làm trở lại nó mất công lắm. Nói thiệt tôi là người ham đi chơi nhất. Đêm nào cũng xuất hồn, lúc nào cũng xuất hồn, nhắm mắt đi Mỹ chơi đi cùng hết à. 9 giờ sáng là tôi đi cùng hết à. Ở Việt Nam 9 giờ sáng là tôi ngồi để nhắm mắt tôi đi chơi. Xe đèn pha chiếu trước mặt. Vì mình thấy mình cũng như là một lực sĩ đứng trước đó mà nó cán mình không chết nó ngon quá. Nhưng mà mình là điển. Hồi đó tôi cũng không biết điển hồn là gì. Biết tôi vậy thôi chứ không biết điển hồn. Vì ông nói điển tôi cũng không tin, tôi bác vấn đề đó. Rồi bây giờ tôi mới hiểu là điển. Tôi càng ngày mới càng hiểu giá trị của điển. Mình hiểu cái lò lửa lớn của ông Thượng Đế. Ông để sẵn đó, mình muốn nhen lúc nào là nhen rồi. Ngu quá không biết. Tại đó bây giờ mình mới thấy phục thiện là thuận thiên giá tồn mà nghịch thiên giá dâm. Cái câu này nói rất đúng mấy ông già sư. Thuận thiên giá tồn mà nghịch thiên giá dâm. Thuận ông trời thì có lẽ sao, mà nghịch ông trời không còn lẽ sao. Rất rõ ràng. Cho nên tu đi nó mới thấy rõ là bây giờ tôi già dặn hơn hồi xưa. Các bạn tuổi trẻ bằng tu rồi mới thấy tôi già dặn hơn hồi xưa. Chứ hồi xưa mấy cái câu nói đó nói thượng thiên giá tồn nghịch thiên giá dâm, bỏ tôi đi mấy ông già nó mệt nghe không. Mình nghịch ông trời là mình phải chết à. Nhưng mình thượng ông trời thì mình sống. Cho nên có nhiều người có cha mẹ ở thế gian mà cha mẹ khuyên nó cũng chống lại. Rồi nó ra nó chuốc lấy sự thất bại, lúc đó nó mới đi. Lời nói, lời dẫn và tình thương của cha nó là cao quý. Có sự thật. Cho nên ở đây tôi để mọi người tự do phát triển. Chứ tôi không có ràng buộc ai, tôi không có rủ rê ai. Mọi người lo tu và lý thuyết tôi vẫn để cho mọi người tự hành tự tiến. Để đóng góp cho quảng đại quần chúng. Mà có nhiều người cũng không nghe. Nghịch lại thì cũng vậy thôi. Để cho họ một thời gian quanh co rồi họ cũng trở lại hạ tiệm. Cho nên cái đường đi của Vô Vi thấy nó ngắn gọn, thấy nó tắt. Nhưng mà một kỳ công mới thành đạt. Nói một kỳ công cho ba chuyện tập thường. Các bạn trở về cố vấn những người lãnh đạo tại thế chứ không phải làm chuyện ưu ơn. Nó sang suốt tới nỗi vậy. Chứ không có nhậm chức ở thế gian, nhưng mà có thể cố gắng giúp đỡ người ta được nhiều chuyện may mắn. Cho nên cố gắng trụ đạt tư, trụ đảnh quan thông rồi mặc sức sung sướng lắm. các bạn chưa ăn trái cây trên trời, chưa hửi cái mùi thơm của cái hoa ở trên bồng lai, chưa đặt một vần thơ nào để phúc đáp cho cái hoa đối diện các bạn, chưa có cơ hội. Tại sao thiên thanh nhẹ? Đẹp lắm. Bây giờ cho các bạn thấy các cô tiên ở bên sông biển ngạn gì bỏ dở hết. Tu đi tôi sẽ thấy. Ta đẹp làm sao? Thì thơ văn hoa sang suốt, không làm phiền, không làm phiền một người nào hết, chỉ giúp đỡ xây dựng, xây dựng. Mày thấy cái tình của chư tiên đi bao nhiêu.
Thưa thầy, tại vì có một số anh em bạn đạo của chúng con và cả con thường sau khi thiền xong thì muốn tập từ từ này, tức là sau khi thiền xong thì dựa lưng vào ghế và vào tường để tập khoảng chừng nửa tiếng hay là hơn. Thì như vậy là bây giờ từ nay
đừng có dựa lưng, ngồi ngay vậy đó, ngủ đi mày, ngủ đi chạy nó ngủ,
chỉ nên tập ngủ như trong tư thế ngồi thiền thôi.
Nó sắp xả mình ngủ đi, ngủ 5 phút cũng ngủ, ngủ 3 phút cũng ngủ, tập lên từ đi tới.
Yeah.
Chứ các bạn đừng có chễn chệ trên cái ghế giữa dậy. Tôi ngủ hoài, 8 kiều tôi ngủ hoài mà tôi cũng đắc đạo. Giống như con quỷ nó đắc đạo. Ngồi phải ngay ngắn. Ông Phật sao mình dậy nghiêm chỉnh trong giờ thiền. À, khi nó đòi trả, mình kêu nó các con cũng được, thì ráng 5 phút như các con. Tụi căng lục trần đó, mà nó chịu nghe rồi, nó ngồi 3 tiếng nó ăn chung nhau. Tụi nó nhiều khi giỏi lắm, nó chịu nghe, nó ráng đi, các con ráng đi, ráng đi. Xin thầy với con nữa. Tụi nó ngu muội lắm, nó không có biết. Các bạn cứ chia ra, cái phần hồn là thầy của nó, dạy nó. Sau này các bạn xuất ra được rồi, các bạn xuống coi. Tụi nó quỳ hết, quỳ hai hàng trật tự nó đón rước các bạn. Quỳ hết, khi mà thấy chủ nhân ông xuống là quỳ hết, chắp tay. Đó, nó mới hiểu đạo. Còn không nó không hiểu, phải giáo dục tới vậy. Cho nên đừng có nói tôi cũng được. Bạn là khác trong cái thức. Còn cái xác này là lục căn lục trần, cái vía các bạn phải gia công giáo dục nó, hạ lệnh cho nó, thép là nó quen.
Ngồi thiền định càng lâu càng tốt. Trong lúc ngồi, chúng ta có thể bộ vị bộ đầu xuất nhẹ, ta có thể tập ngủ ngồi. Bộ đầu rút nhẹ chừng nào chúng ta có thể tập ngủ ngồi trong mấy cái thịt. Ngồi đây nhưng mà ai nói gì cũng nghe. Cái tầng trước mắt ta, cái trung tim trên mày, cái gì chúng ta cũng thấy. Những cảnh về trên chúng ta thấy rõ rệt. Cho nên tâm thức ngồi đứng thì mặt mày thấy nó tươi vui. Còn ngồi không đứng thì thấy mặt mày nó buồn.
Giờ nào không hành thiền được cho người mới tu?
Chứ đó là cái giờ nào giờ âm, tức là giờ trực từ 3 giờ chiều trở đi, cái giờ đó âm hay bị những thiên liên phá phách. Bởi vì những người còn yếu ngồi giờ đó không được, người mà tu lâu mạnh rồi ngồi giờ đó không có sao hết, chỉ độ người ta thôi. Còn người yếu thì bị áp đảo, bởi vì trượt hút trượt. Mà nếu chúng ta thanh sáng chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng chiếu cho người ta được, bây giờ chúng ta còn trượt thì phải nên tránh cái giờ đó, nó không có làm cho chúng nó không có áp đảo cái xác chúng ta hôn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chiếu minh soi hồn một chút rồi cho cái thể xác an nghỉ, rồi đến giờ chánh trí chúng ta làm.
Hỏi thứ năm. Trong thời gian từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, con có thể làm phép soi hồn hoặc chiếu minh hoặc ngồi trụ trên đỉnh đầu niệm lục tự hay không?
Được, không sao. Làm được.
Cho nên người tu muốn ra ngoài rừng ngồi, cái tâm cũng có cách nó ra rừng ngồi. Cái thanh quan tỏa ra được bên ngoài mới ra được ngồi được. Còn không ra được ngồi, không tỏa ra được rồi thì ngồi đó chỉ nó tới nó nguy hiểm và nó đánh mình thôi. Cho nên nhiều người không thấy, không hiểu, nó u không thích ca ngồi vừa rồi. Ông đã tu bao nhiêu kiếp, ông có học văn lâu rồi, ông mới dám ra đó ông ngồi. Còn mình mới tu, mình bắt chước ông Thích Ca ra ngồi 4 ngày là điên rồi. Tên tuần là thấy nó mệt lắm rồi, nó lộn xộn, nó nhiều chuyện, cả đêm ngủ không được. Sao ta đã thử mình, địa thế của người ta. Còn mình có luồng điển, mình ngồi trước khi ngồi là mình, trước khi đi tới là cái luồng điển từ ái nó hòa với họ rồi. Họ thích, họ muốn mời mình ở đất cha, ở đất người. Còn người ta không có biết mình, người ta không thích, tự nhiên mình ngồi trên mình, người ta mình cũng không biết nữa là người ta đuổi mình nữa, người ta đánh mình. Cho nên nhiều người khuyên, nhiều người không nên đi ra rừng ngồi một cách cẩu thả và không có biết đường lối. Ở nhà tập đi, ở nhà mình có thổ địa, có này kia kia nào, ta lo cho mình. Mình người xấu mà mình trở, bây giờ trở nên tốt là ông tu thành quý cho nó, quý người tu lắm. Ông chỉ có phục vụ thôi, không có phá hoại. Cho nên mình ở nhà mình luyện cho đủ rồi, mình có thanh quan ra rồi, cái thì mình đi ra được ngồi đâu có sao. Mình tới đâu mình thấy người ta quan ninh vui vẻ với mình, ta muốn lưu dụng mình ở đó để ảnh hưởng họ. Cho nên nhiều người cứ coi sách thì thay hình Thích Ca, rồi tôi bán nhà bán cửa, tôi cắp trên rừng nữa để ma đuổi chạy tôi chết. Ở Việt Nam tôi gặp những cái vụ đó nhiều lắm. Đi lên trên cấp, trên núi, cấp cái nhà, cái cấp ở trên La Tu, bị ma đuổi, chạy về kiếm tôi, rồi tôi mới giúp cho tôi kêu về nhà tôi yên. Bởi vì nghe y tu ở trong những ông sư kêu mà nhịn đói, uống nước lạnh á, tôi thét rồi làm huynh trưởng mà, cái bà đó bà làm huynh trưởng. Mà bà đi lên trên đó, đi theo cái ông đó là ông bán đồng hồ. Và ông tu, ông nói ông tu khá lắm, ông giảng lý cũng hay, ông lên cấp lên đó ở. Rồi mấy người này cũng bỏ nhà bỏ cửa đi theo lên trên đó ở. Ở có một đêm thì hồi đó cộng sản đến rồi, thì một đêm ông ra ông nói nghe là ta là Di Lạc Lâm Trần. Thì mấy ông thượng tọa rồi cũng quỳ hết. Cặp ông nói vậy, nói bà nói tục tiểu mấy ông giam cổ trong phòng, giao đi cộng sản không biết đem đi đâu. Tôi thấy hồi đó là đổ nhau đi xuống núi kiếm tôi. Lúc đó tôi ở Kim Hải xuống rồi thì có cái ông đó, ông cũng công chức lớn tuổi, 70-80 tuổi, mặt mày phương phi lắm. Nhưng mà tôi nói ông tu sai. Ông nói sai chỗ nào? Tôi đi tu mấy chục năm mà ông nói tôi sai. Ông tới ông nhờ tôi chăm cứu cái đầu. Rồi tôi vừa dò mà ông, tôi thấy ông tu sai rồi. Ông nói làm sao ông biết tôi tu, tôi nói ông tu sai rồi. Rồi ông mới khai là ông tu trên núi đó, cái tình hình như vậy đó, ông nói cho tôi nghe. Tôi nói cái đầu ông nặng hơn cái đít, ông tu sai rồi. À, ông cứ nghĩ chuyện tốt đẹp của ông Phật không à, ông cũng có biết giải tỏa cái xấu trong cơ tạng của ông. Tại nó mất quân vị. Thì tôi mới chỉ cho ông. Chỉ cho ông làm. Nhưng mà quá lớn tuổi rồi, tôi nói thôi niệm Phật. Niệm Phật để lúc biết mình chết mình sẽ đi đâu.
Dạ, kính thầy, con xin có câu hỏi là ở nhà hay ngồi ở ra vườn ngồi đó thì có tốt? Cũng trong nhà.
Trong nhà. Cái nhà nào là hộ khẩu nào mà ở bình an á, là cái ông thổ địa đó ông làm việc rồi. Cái ông cảnh sát vậy đó. Hả?
Cái vườn nó cũng ở trong cái nhà.
Ở trong cái nhà nhưng mà phải nói với ông thổ địa.
Đúng ra đây thì nhà ông giúp đỡ.
Nói như nói chuyện với người ta, ông ở đó nhưng ông đâu đó. Tôi thằng đó. Nhà nào cũng có hết, ở đây cũng có, ở đây nhiều ông hơn nữa. Nói như nói chuyện với người ta vậy nè. Có gì nói với ông đủ rồi, còn nói với Thượng Đế đâu có làm việc. Lì ti mấy ông đó làm việc. Chút nữa. Cái chuyện lúc chút mà hỏi Thượng Đế không có biết được trả lời, chỉ cái chính điển thôi. Hiểu không? Bụi Phật cũng vậy, có nói cái chuyện lúc chút. Không có thằng nói chuyện.
không cần của đạo.
Có trường hợp nào hoặc là trong tình trạng nào chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải chấm dứt và xả thiền ngay lập tức hay không? Tôi nói tới đây là ở cái tình trạng khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta khi có nhìn thấy một điều gì hoặc là cảm thấy điều gì thì chúng ta nên xả thiền ngay lập tức hay không?
Bởi vì khi mà các bạn ngồi mà thấy cũng như là một luồng điển lạnh áp vào trong cơ thể, nhưng mà các bạn dùng được ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục thì nó tan. Còn nếu các bạn mà chưa sử dụng được cái ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn nên xả. Xả để làm gì? Làm chi mình hít thở cho nó, bởi vì nó xâm chiếm vô trong lỗ chân lông sau lưng của chúng ta, hay là nó làm cho cái lực chúng ta nặng, chúng ta nằm làm pháp luật hít thở cho nó khai thông, cái trực khí ra thì chúng ta mới ngồi lại được. Bởi vì đó nó cũng vô cùng cần trực, nó xâm chiếm vô cùng, cho nên chúng ta hiểu nó rồi, khi mà nó nhập vô vô cùng làm cho chúng ta nặng, chúng ta nằm hít thở để giải nó. Chúng ta có pháp rõ ràng, cái chiêm minh là giải trượt đó, là làm cho nó tâm ổn định.
Cái này ví dụ mình ngủ mình dựa sát cái tường có nguy hiểm không?
Ừ. Ngồi cái ghế dựa đừng dựa vách tường.
Cái đầu mình dựa vách tường đúng
không? Không, ngồi dựa cái ghế thì được, cái tường nó có cái tà khí nó có thể mượn cái vách tường nó qua. Ngồi trên ghế dựa đó được.
Không phải mà vách tường là cây chứ không phải là
được. Cây là được.
Thưa thầy, về sau này con thường bị đau ở cái phần xương mông, ở xương mông như là thần kinh tọa vậy. Vì tại như vậy là phải tại con ngồi lâu hay là tại con bị đau cái chi?
Anh ngồi phải cho cái luồng điện nó chạy đều, sau cái pháp luân thường chuyển cho nó chạy đều á thì ngồi lâu nó mới có giá trị. Ngồi lâu mà ép sát ngồi lâu thì nó có chỗ thông và chỗ nghẹt, nó mới tạo đau. Chúng làm cái gì nó vừa vừa thôi, nó tới đó mà không thể được, phải cho nó nghỉ. Rồi làm cái chiêu minh cho nó thông ra luôn lại. Rồi từ từ, cái xác chúng ta là quan trọng. Phải làm sao những một cử một động phải thanh tịnh, thì nó mới sáng được.
Cho nên phải cần tu, phải thanh tịnh. Cho nên cần phải hành thiện đúng luật. Chứ không phải cố thiền lắm. Đúng luật là mới được, cố thiền cũng không được nữa. Cái cách người ta chỉ mình cách sao mình làm đúng vậy. À nay tăng được một phút, hai phút sau tăng lên lần lần. Đừng có cố quá. Nói thầy Tám tới là tôi phải thiệt cái thiệt dữ. Cái đó là đậm loạn thế mà. Thầy Tám tới tôi chơi với thầy Tám, có thể thanh nhẹ của thầy Tám ở đâu. Thầy Tám tu cách nào mà được thanh nhẹ vậy? Tôi nghĩ tôi mua quà với thầy Tám được không? Thì tôi nhận được cái thanh quan, cái từ quan của thầy Tám.
Kính thưa thầy, trong trạng thái thiền định đang lúc nửa mê nửa tỉnh, đầu con cúi bụng về phía trước. Thưa thầy, như vậy con có nên thả lỏng hay kéo dài hay kéo đầu lên thẳng đứng? Con kính xin cảm ơn thầy.
Lúc nào chúng ta thiền ngay thẳng đứng đó, sinh sống là vũ trụ, nếu không thẳng cái óc nó loạn. Ngồi phải thẳng, thà là ngồi ít hơn mà còn nhiều gục xuống, tạo loạn thần kinh, chạy bảy điều diễn, chạy bảy phong tâm, rồi sanh ra chim bao mà nghĩ nó vậy nó lại. Chúng ta phải ngồi thẳng lưng, lúc nào cũng thẳng lưng, thẳng đầu. Đường điện đi rõ ràng, đi lên. Nếu mà lục xuống, nó cũng có xuất ra, nó chuyển theo ngũ hành ở trong căn nhà đó. Tiến thể nó vậy nó lại, không được. Thẳng lưng.
Là thầy, khi con làm ba pháp rồi, con có thể làm chủ ý niệm Phật được không?
Làm chủ ý chỉ dùng ý niệm, việc cần tu bằng trí, bằng ý, không có vật chất luyện hết mấy cái đó. Trí, ý thôi, cái đó không có hỗ trợ cho mình được. Mà chính niệm Phật mà lấy lần chủ ý này là cái điển chạy vô khúc cây. Mình tuổi đâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi, có bao nhiêu điển đem đưa cho nó xài hết sao? Phải gom về trong thanh giới, không có sử dụng cái đó. Cái đó là cái chuyện bê trễ xa xưa, người ta để đổ sơ căn thôi, còn bước vô đây không phải sơ căn, có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi trong tiên giới u ơ nữa, hiểu không? Buông bỏ tất cả những chuyện đời, tuổi tác đến rồi không có ôm chuyện đời nữa.
Giấy trắng mực đen in ra thế nào học thế đó, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được á, cái đó là sai hết trọi, làm cho ta hoang mang. Không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu, muốn thì hành đúng như vậy, còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm. Vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông ấy tôi không chơi với bạn nữa. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ ngài chịu. Và cái truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống để cho mọi người giữ lời nói như vậy để tu. Không được ít cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung họ khùng điên, cái đó là trang chuyện. Cái hậu quả mình lãnh hết. Dặn kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa, chưa tới đâu nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa. Mà đã mình đã đi đâu mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa, làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu một thời gian người ta chán là vậy. Còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi vô ích. Và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ, nó hư thêm. Chỉ dạy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong mà. Còn dạy tùm lum nó làm sao niệm được. Thấy không? Cho nên cái đường đi á, có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi. Thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, thì tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt. À, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bị nhiêu đâu. Ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thấy kệ, tôi giữ bấy nhiêu đó à. Rồi bây giờ tôi có chết cho nó, sau này tôi có gặp ông Tư, ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không. Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin thì con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tính. Thấy chưa? Người phải trung mới có tính. Con người không có trung không có tính. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy sửa bạ là có tội. Tạm giao tòa nó.
Kính thưa thầy, con đã nghe thầy nói là pháp lý vô vi chỉ dành riêng cho những người, những trẻ em trên 15 tuổi mới có thể hành được. Thầy có đúng không?
Đúng. Có thể là trên 15 tuổi nó tốt hơn. Yeah. Mà có nhiều đứa căn cơ nó tu nhiều kiếp, hoặc bây giờ nó bắt buộc nó cũng nó thích nó tu. Nó ra đời đi lĩnh chứng mà nó ngồi nó cũng làm. Nó cứ tu từ 2 tuổi nó tu luôn. Nó cũng có nữa. Cái đó là nhiều kiếp rồi. Nó cảm thấy cái đó nó thích. Có nhiều đứa ra ăn cơm xì dầu nó không thèm ăn cơm miếng thịt. Con năng nghĩ cách mấy cũng ăn cơm xì dầu. Cũng có nữa. Thì nó đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà đúng cái luật xã hội bây giờ để sống chung thì mình cho 15 tuổi chỉ cho nó được khỏe mạnh. Rồi con nít mình cũng tập lần lần cho nó, bởi vì vốn của nó là thở bụng, nó ra đời nó thở bụng. Rồi mình chỉ cho nó cái chứng minh để nhắc chứng minh nó làm được, mình chỉ cho cái sai hồn cho nó tập trung, nó bớt nóng tánh là nó học hỏi rồi ha. Thế nó phải đóng góp cho xã hội, nó có sai hồn có chứng minh cũng được rồi.
Chính thầy như vậy là ba đứa con đó có tiền từ khoảng cỡ hơn 2 năm nay. Vì vậy thì thầy có thể là cho nó ngưng thiền hay là tiếp tục thiền này.
Nó thiền mà nó thích được mới được. Nó bắt buộc không nên.
Còn phải chỉ nó thích thiền.
Nó thích thì được. Còn nó bắt buộc nó là chỉ giúp cho nó chứng minh và sở học. Để cho nó có sức khỏe và nó học giỏi nó được thiền. Chứ còn cái tu được nó ép. Chứ còn thiền nó được nó ép. Nó không thích thôi, thì nó xả được nó được thiền. Nó lớn tuổi nó ý thức được một thiền.
Thưa thầy, xin thầy giải thích về sự vận chuyển điện năng của bản thể khi làm thể dục trợ luân, rồi pháp luân chiếu minh, rồi soi hồn pháp luân thiền định, thì ngồi thiền định dễ thanh tịnh hơn, bớt nhớ chuyện đời hơn. Đánh hài tôi hỏi.
Thì đó, làm đúng như vậy là nó bớt nhớ, vì nó vận hành. Khi mà nó thiếu cái luật vận hành trong cơ năng, trong ngũ tạng á, thì tự nhiên nó phải đậm. Mình hành rồi á, mình ngồi mình định á, nó mới định. Còn nếu mình không hành á, cái chuyện nó làm phải cho nó làm hết. Khi máu huyết ra nước non nó phải chạy đều trong cơ tạng, rút đó được. Sau cái nhiệm vụ nó mới định, nó đứng một chỗ chúng ta mới thiền được. Còn nó chưa làm á, mình vô mình ngồi nó chạy á, nó chạy lên thế nào? Ông Tám ông dậy vô ngồi về hoài. Người sách thể thao nó nói như là không có vận động là bệnh rồi, què rồi. Cái đó là nó tạo cho mình động. Cho nên mình thể thao đâu đó cái trợ luôn chiếu minh cũng như là hỗ trợ cho cái luật vận hành trong cơ tạng. Nó chạy đều rồi chúng ta ngồi định. Định trong một phút, một sướng bằng 5 phút mà chúng ta không cho nó chạy đều. Thấy không? Thế thì nhiều người nói, ôi tôi cố gắng tôi ngồi cho chết thì được. Không phải, mình phải làm việc, phải làm việc cho chính mình hay làm việc cho người ta, phải vận hành trong cơ tạng, khối óc mình nó chạy đều. Trong mình có 100.000 cây số máu mà không cho nó chạy đâu có được, nó bị ứ động, thành ra mình thiên qua nó không có định. Phải có định, phải có thể tháo. Cho nên những pháp luân chiếu minh, soi hồn, pháp luân chiếu minh, trợ luân cũng là một cái thể thao mà thôi, mà để cho nó vận hành cái luồng điển cơ năng của bản thể, rồi cái chân tâm nó mới trội. Chứ bản thể nó chạy không điều hòa, nó đòi hỏi cái chân tâm cái phục vụ thành nó động. Ha, hiểu chưa?
Cho nên cái phương pháp tu lập nó không phải là nó tu trâu là về thêm chính nó. Cho nên tu hành, mà muốn hành thì phải lập hành, mà muốn lập hành thì phải hy sinh thân người làm sao. Và đấy muốn biết làm sao để giữ được cái gương trần gương và đạo đức thì chắc được tâm tốt, chắc được cái sự dâm dục của trần. Càng dồi dào về tình thương và đạo đức thì càng mở tâm mở trí, đâu có thì giờ như thế này. Trật tự của chúng ta hướng thượng, chúng ta tạo cái thanh thai xuất ra, bước vào trong thanh thai đó. Còn ta do cái bào thai ô trực hiện tại 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 thế thì nó thu hút còn linh điệu và nó lo chuyện này. Bây giờ chúng ta tu lập là các thứ tạo thanh thai thì gì mình đến thì ở bên trên nó hút ở bên trên, thì chúng ta còn giữ cái tâm thầm, giữ cái tánh đây là ở cái địa thế thì nó hút xuống tạo sự cổ chúng mình.
Con người ngu vô vi là có cái bản mà tôi biết ở dưới phòng ăn có thể học 10 điều, có thể làm được điều nào xuống để đọc lại.
Mình nghiên cứu có gì mình phải bàn bạc. Cơ hội con người nó vắng tắt, thấy sống mấy chục năm rất vắng tắt, mà mình nắm được cơ hội mà mình không nghiên cứu cũng. Vì cái phương pháp này là trở về với thực chất của chính mình, mà mình tu mình đắc, không có ai tu được, mình chả có tu được cho ai. Nhớ cái chỗ đó.
Nhưng mà những người tu đắc đạo đã cho tất cả tài liệu cho chúng ta biết, mà chúng ta không thực hành thì uổng một kiếp người. Phải bỏ công ra, phải nghiên cứu, phải truy tầm, phải thực hành mới tiến. Còn nếu không chịu truy tầm, không chịu thực hành, không bao giờ tiến. Tuy rằng lời nói rót vào tai, và tại sao chúng ta chứ không được? Vì tâm tính chất chưa định, thiền chưa đúng lúc, thực hành pháp môn trì trệ, thành ra không có chỗ chứa. Chứ thiệt là những người hiểu đạo nghe cái này là biết liền, mở liền, vì họ đã hành trong đó.
Nam Mô Di Đà Phật, con kính xin Thầy giải dùm cho con. Trong thời gian con thường nghe Thầy giảng là phải nghe băng cassette của Thầy nhiều, nhưng có thời gian con lại chán nghe băng Thầy giảng cả liên tục 2-3 tháng, nhưng con không có bỏ thiền và con lại muốn nghe băng giảng. Như vậy là sao, con xin thầy giải cho con.
Tại sao con phải nghe băng giảng? Khi mà thầy giảng, thầy đã hành, hành sự phát triển tới đâu, là đương nhiên con cũng đương hành với con và đồng đi với thầy. Tự nhiên cái điển trượt của con đã được giải và thanh nhẹ, tần số phải gia tăng. Có nhiều người không thiền, nghe băng một năm thôi, trí óc cũng thay đổi, thấy rõ ràng sự thay đổi của chính mình và sự hiểu biết càng ngày càng sâu rộng hơn, vì nó minh triết trong thanh tịnh.
Cho nên phải do công phu cố gắng và nghiêm chỉnh thực hành trong giờ công phu. Còn không thì đừng tu. Tu ngồi hiểu, ngồi chơi, ngồi nghĩ bậy bình hạ, vô là phải chấp hành cho đúng. Trong giây phút tôi sơ học, tôi sơ học cho đúng. Làm pháp luôn cho đúng. Khiến đến tình định được chính chặt. Không phát ngồi sao cũng ngồi lại. Thà là kỳ giờ ngắn hơn là các bạn làm dài mà eo uột, không tiến.
Cái thứ nhất là luyện về sức khỏe. Cái thứ nhì đi tới ổn định. Cái thứ ba có tới sự khai triển của tâm linh. Cái thứ tư phần hồn mới đi học đạo. Cho nên nó phải có giai đoạn một, chứ không có thế nào mà làm ẩu được và nói ẩu được.
Tất cả thì đem ra tất cả sự thật. Chính tôi lúc tôi thử thách tôi và chịu những cái gì không có còn lại. Và tới ngày hôm nay tôi đã chứng kiến được từ giai đoạn một và tôi đã đi tới. Công hiến cho các bạn tiếp tục tu và chứng kiến và biến sắc lên các bạn. Cho nên tư tưởng nhiều khi bị lưu loạn, đừng nói vậy, lưu lạc đừng nói vậy. Cho nên chúng ta phải chứng kiến cho nó rõ rệt từ giai đoạn một chúng ta đã đến đây chưa. Không nên nói quá trước, để tạo ra sự sai lầm. Một cái phần huệ giác ở bên trong nó mở được như chất của tất cả thôi. Không nên phổ biến thì đó là mỗi chữ độ khác nhau. Mỗi người mở mỗi giới khác nhau. Chỉ nhìn dùng cuốn sách ra thôi. Lưu lại là thấu thế. Kết luận chúng ta nói rằng tôi nhờ ba phương pháp này mà tôi khám phá ra tôi như thế này. Thì người khác họ sẽ tiếp tục giữ đúng ba phương pháp này và họ sẽ khám phá nguyên căn và thấy tất cả của họ. Thì mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ tại thế trong thành phẩm. Đừng có lầm để tôi xuống đây rồi tôi chơi, không có đâu. Xuống đây có nhiệm vụ làm gì? Để lưu lại cuốn sách sanh lão bệnh tử khổ cho thế sanh. Và thích tâm tùy theo hoàn cảnh, tùy theo chỗ một khác nhau.
Thưa ông, vậy xin ông cho biết rõ vô vi có nghĩa là sao?
Vô vi nó là vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không. Cho nên chúng ta am hiểu được nguyên lý của vô vi thì không ở đời không có gì tranh chấp mà tạo khổ cho chính mình. Vô vi là đi cho thanh nhẹ. Thì chúng ta muốn biết rõ vô vi, nhìn mặt trời nó không mà nó sáng. Rồi cái không từ bi của mọi người còn sáng hơn nữa. Xác nhận rõ con người chế bóng đèn chứ bóng đèn không chế con người.
Thưa Thầy, tại sao pháp vô vi còn gọi là pháp? Môn xuất hồn.
Pháp vô vi là giải trượt mới xuất về cõi thanh được. Nếu ôm trượt làm sao về thanh được? Thực hành cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định là toàn là giải. Niệm Phật cũng là giải. Từ đầu chí cuối, từ sớm mơ tới chiều cũng là giải. Giải cái trượt thì tự nhiên nó hội tụ cái thanh. Cái thanh về đâu? Thanh là cõi trời thì nó phải xuất hồn đảnh lễ Phật là đúng. Gần những người đã tu trước hơn mình và thanh nhẹ thì nó mới bình đẳng trong tiến hóa của lời Phật đã nói. Chỉ hành mới tiến, không hành không bao giờ tiến được.
Thưa ông, vậy làm sao chúng ta có thể biết được một pháp môn là một chánh pháp?
Pháp môn nào mà cứ trượt lưu thanh, chúng ta mang cái thể xác trượt ô, ăn uống cũng trượt ô, độc tố giải đầy, mà giải ra được cái pháp đó là chánh. Bất cứ pháp nào mà giải được những cái độc tố trong người, trược ô trong người, cái đó là chánh pháp. Còn những pháp nào mà gia tăng trược ô, đó là tà pháp, bị điều khiển bởi ngoại cảnh.
Thỉnh Bùa Ngải, trước khi theo pháp lý vô vi thì phải thiền khoảng bao nhiêu năm mới giải được phần điển ngũ hành này?
Phải niệm Phật thường xuyên mới giải được. Ngũ hành họ cũng từ chiết từ Phật, võ Phật mà ra. Mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thét rồi, từ võ Phật tiến về văn Phật. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của Phật Pháp đi tới chỗ nào. Cho nên nhiều vị thờ ngũ hành rất hay, bùa phép rất hay, nhưng mà cuối cùng tu được rồi thì từ từ đó họ giải. Họ giải cái bản chất ý lại, còn không có làm phiền muộn thân thành thanh thần nữa, thì tâm thức họ phải khai triển, họ mới tiến về Phật Pháp được. Cuối cùng là Phật Pháp là mới qua độ quần sanh.
Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ái, bác ái, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai, khi chết là phần hồn, chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ. Có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vô vi mà tâm nó tốt. Tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung cái tinh thần đó ở thế gian, gọi là chánh nghĩa tốt lắm. Những người đó chết cũng thành thần nhé, mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật, họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu là chúng ta có cái xác này nè, mà chúng ta không dấn thân khai thác lên chính mình, thì cái xác này kể như vô dụng. Cái xác này nó không có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Cái xác này có trật tự là sẽ có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Có cái xác, có cái hồn mà không có biết, cũng đi yêu thương, nghe Chúa giảng yêu thương, rồi đi yêu thương người ta, rồi bị người ta gạt, ngồi đó khóc, cái đó không được, cái đó trật rồi. Phải yêu thương lấy chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mình đã chủ của mình, là chủ của một tiểu thiên địa, cái hồn này là chủ của một tiểu thiên địa, mà không khám phá được cái cơ cấu này nó vi diệu bằng cách nào, mà tại sao mọi người ham thích cái thể xác này, mà có đung đầu của cái thể xác này để lãnh khổ. Từ tổng thống tới người dân cũng đều khổ, không ai sướng đâu. Vì cái xác này sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Mà chúng ta tu để khai phá cái tiểu thiên địa này, mới thấy cái sự viền quyền vi cấu trúc của trời đất đã hình thành, thì phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt phục vụ cho thể xác và phục vụ quần sanh. Dấn thân vô quái ngại mới là đời đạo song tu.
Thưa Thầy, tu hành là gì?
Tu là phải hành. Hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào, nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Thưa Thầy, tại sao kêu là điển? Điển đời là gì? Điển đạo là gì?
Điển là muốn biết điển là chúng ta mới dồn học hạt gạo. Do đâu mà hình thành? Không nhờ điển trời, mặt trăng, mặt trời quang chiếu, làm sao chúng ta có hạt gạo? Một sức mạnh của hạt gạo có chút xíu mà có thể nuôi con người sống cả trăm năm. Là do cái gì? Gạo chúng ta nấu thành cơm, cơm ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Và nó trở về sắc giới, nó phải trở về sắc giới. Thì từ sắc giới mới chúng ta tu, lập lại quân bình, luồng điển cho nó hòa hợp với sắc giới rồi, mới rõ tâm linh là cái gì. Điển giới tâm linh là cái gì? Vừa nói là minh giải liền, vừa nhớ là thấy hình ảnh liền, không có sao hết. Nhanh chóng vô cùng.
Thưa Thầy, tại sao Pháp Vô Vi còn gọi là Pháp Môn Xuất Hồn?
Pháp Vô Vi là giải trượt mới xuất về cõi thanh được. Nếu ôm trượt làm sao về thanh được? Thực hành cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định là toàn là giải, niệm Phật cũng là giải. Từ đầu chí cuối, từ sớm mơ tới chiều cũng là giải. Giải cái trượt thì tự nhiên nó hội tụ cái thanh. Cái thanh về đâu? Thanh là cõi trời thì nó phải xuất hồn đảnh lễ Phật là đúng. Gần những người đã tu trước hơn mình và thanh nhẹ thì nó mới bình đẳng trong tiến hóa của lời Phật đã nói. Chỉ hành mới tiến, không hành không bao giờ tiến được.
Như vậy xin Thầy giải thích thêm hồn là gì?
Hồn là tinh ba của vũ trụ cấu thành. Thì nó có hình tướng như chúng ta, nhưng mà nó nhỏ gọn hơn. Nhắm mắt là nó xuất đi, nó trẻ cũng như baby vậy đó, đi đâu cũng được nhanh nhẹ, chứ không phải nặng trượt gồ ghề đi tới hù người ta, không có gì đó. Nhanh nhẹ dễ thương. Cho nên người tu thế gian mà tu đứng đắn, mặt mày tươi dễ thương, mắt sáng mặt tươi dễ thương. Thấy xác to nhưng mà gom lại có chút xíu thôi. Điểm linh quang mình là một điểm linh quang tại trần, mà không gom lại thì làm sao mình tiến hóa cõi trời được. Cho nên phải bỏ công. Ở thế gian kiếm tiền cũng phải học, phải khổ, phải dày công mới có tiền. Tu cũng vậy, phải dày công mới tiến hóa tới cõi tiên giới, mới thấy được phần hồn tiến hóa ở chỗ nào mà tiếp tục tu tiến tới vô cùng.
Còn xác là gì?
Xác là cơ cấu của Thượng Đế đã ấn định, cũng khác gì quả đồ giam hãm phần hồn. Từ nghịch tới thuận để học và tu. Tất cả mọi người ở thế gian có cái xác, nhưng mà cái hồn bị giam hãm, chỉ theo cái chiều hướng của ngoại cảnh, lắm lúc không giải quyết được. Chúng ta chỉ tu khai triển nội tâm, nội thức của chúng ta mới có cơ hội giải quyết. Mà người đời họ chỉ hướng ngoài thôi, rồi bí không biết làm sao, làm cái hình ông Phật để nhắc người ta, cứ vậy thôi. Thì cũng lẫn quẩn, trong vòng lẫn quẩn tô đẹp ông Phật, mà không biết xây dựng cho mình trở nên tánh Phật, hướng về thanh nhẹ tu tiến để giải thoát.
Sau đây xin Đức Thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh.
Thì người thế gian thì tất cả cái gì cũng nan hết á. Nhân thân nan đắc, cái xác này chúng ta có trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải ta muốn là có đâu. Tôi thấy xác cô có đẹp, tôi muốn nhập vô, tôi lấy cái xác của cô đó, tôi làm tôi tốt không? Không được đâu. Nhân thân nan đắc khó có lắm, rất khó hình thành ở thế gian này. Có cơ hội, có khối óc, có tay chân, có cơ tạng, tức là phần hồn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà không có hành pháp để khai thác nó ra thì rất uổng cho một kiếp. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà thôi. Nếu mà thể xác này diệt là một cuộc đời hành trình của chúng ta bị tận diệt rồi, không có làm được cái gì cho hậu thế. Thì chỉ có tu mới lưu lại những triết lý cho hậu thế thực hành, và họ tự thấy lấy chính họ, tự tu tự tiến. Đó là bố thí chơn ngôn, còn hơn là tu phước.
Còn Phật pháp nan văn?
Phật nan văn là người đời làm sao hiểu được Phật pháp mà hỏi. Không hỏi được Phật pháp Chỉ có tu thôi, không có hỏi. Tu nó mở ra mới thấy sự thanh tịnh. Phật pháp là thanh tịnh, làm sao mà hỏi được. Siêu mà, siêu là không có lời. Thì phải chúng ta phải thầm tu thầm tiến, đến đó chúng ta hiểu. Chứ không phải Phật pháp là sao, bây giờ hỏi sao, hỏi hoài mà chúng ta không hành thì cũng như nước đổ lá môn vậy. Hỏi cách nghĩa cho mình nghe rồi về mình không hành cũng như không. Hành rồi mình thấy rõ. Chính tôi hành tôi mới thấy tôi đã sửa tâm sửa tánh một phần nào, lần lần đi tới thanh nhẹ trật tự siêu giác, chân tâm khai mở. Lúc đó tôi thấy giá trị của Phật pháp, mới ca tụng Phật pháp như Thích Ca đã thành, Thích Ca tụng cái pháp ngài đã hành đạt được và truyền lại cho thế gian, người người nghe qua cảm nhận được. Sự tu là cần thiết, sự dứt khoát là cần thiết. Khi dứt khoát được rồi chúng ta mới thấy bì chi diễn, giá trị của bì chi diễn mà tu tiên.
Thiện duyên nan ngộ.
Thiện duyên nan ngộ là chúng ta không có thanh nhẹ, làm sao chúng ta gặp được giá, biết được giá trị của từ bi mà nói thiện. Phải biết được từ bi và học từ bi mới tạo được một cái thiện ngôn. Người cha thương con phải âu yếm xây dựng với lời chân thật từ bi đối đãi với đứa con, và nhớ lại Đức Phật đã nuôi dưỡng tất cả những giúp đỡ những người đau khổ đã tự thoát nhờ từ bi. Và chúng ta làm một nghiêm vụ mà tâm từ bi không có thì con làm sao phát triển? Phải có tâm từ bi dẫn độ con mới cảm động tâm thức của nó mới tiến hóa. Mà chúng ta người tu rồi phát triển được luồng điển của chính mình thì từ trường sẽ tốt. Từ trường chúng ta nhìn con là thanh tịnh làm việc rồi, sự thanh tịnh của mình có thể ban chiếu cho đứa con, nó cảm động và nó noi gương nghiêm phụ của nó mà nó thực hành đi tới tốt. Cái người tu nó vô vi nó lợi vô cùng. Mình lập lại quân bình cho chính mình thì từ trường nó sẽ tốt. Chuyện gì cãi vã, nói chơi, nói giỡn cũng mở được hết. Vì chúng ta thanh tịnh thì luồng điển của chư Phật thanh tịnh ban chiếu cho chúng ta, tâm thức chúng ta sáng lạ, dễ tha thứ và thương yêu. Trong lúc bàn bạc xây dựng mọi người đều mến cảm. Cho những bạn đạo vô vi, tại sao tôi tu mà bây giờ tôi nói chuyện chập cái bà đó bà khóc, có ông kia ông khóc? Bởi vì tôi đã tránh được cái khóc và tôi lập lại được quân bình thì từ trường tôi tốt chiếu cho đối phương, đối phương mới cảm nhận cái chấn động của nội thức của người. Người có mà người phung phí, người hướng ngoại, người không chịu tu sửa, thành ra người cảm động. Khi nghe tới đó, trúng cái nút đó là phải thức giác cảm động mà rơi lụy. Cái đó sung sướng chứ không phải khổ rơi lụy đâu.
Phật quốc nan sanh thì sao?
Phật quốc nan sanh ở thế gian, muốn tạo cảnh thiên đàng đâu có được. Phật quốc là cảnh vô cùng, cho nên thế gian tạo được ánh đèn để chiếu người ta vậy thôi. Chứ mà tạo cái cảnh thiên đàng ở thế gian đâu tạo được. Tạo được thiên đàng là Phật quốc rồi, không có tranh tụng lẫn nhau, chỉ có xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chứ đó là nơi đó là ánh sáng vô cùng tận. Niết bàn khai mở tâm thức